Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch Ni Sư Viện Chủ và kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong buổi sáng khóa tu lần thứ 101 hôm nay. Thầy sẵn sàng cho rồi đó, mà quý Phật tử có nhận không? Cứ xin tư lương hoài vậy. Đi về Phật mang nhiều quá rồi, cuối cùng rồi giác không nổi rồi, cái bỏ tùm lum hết đó, rồi làm sao đem về Phật? Có một vị tổ sư nói rằng đó là Phật Pháp lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Tính ra xem lại đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Rồi học nhiều cái nó quên mất tiêu hết. Bây giờ đạo tràng Bửu Quang còn nhớ nhiều không quý Phật tử? Còn nhớ nhiều không? Còn nhớ nhiều tức là chưa về Phật được. Phật pháp nó lạ lùng, tức là quý Phật tử nghe vào trong đầu rồi, mình dùng cái liều thuốc đó mình trị bệnh mình xong là không còn gì hết. Ngày nào, tháng nào, khóa tu nào mình cũng xin hết. Cái tư lương của Phật mình phải để ở trong tâm của mình để mình thăng qua cuộc sống. Thí dụ như tham sân si, quý Phật tử phải dùng cái gì để thăng qua nó, không có giết chết nó mà lại thăng qua nó kìa. Thí dụ như lòng tham của mình, thầy đã từng nói trong đạo tràng rồi, con người ai cũng có lòng tham hết. Trong đạo tràng mình có ai mà tận trừ lòng tham chưa? Người nào mà giết chết lòng tham của mình cũng là giết chết mình. Cho nên cái lòng tham của chúng ta chỉ thay đổi nó một chút. Ngày xưa mình tham ích kỷ, tham của bản ngã. Bây giờ lòng tham của mình vẫn có, nhưng mà tham vô ngã, tham vì tất cả mọi người. Chứ không phải giết chết lòng tham đâu. Bồ Tát Quan Thế Âm mà không còn cái lòng tham vô ngã thì Bồ Tát Quan Thế Âm đâu có chịu cực, chịu khổ, chịu nắng, chịu mưa, đứng ở ngoài sân, đứng ở ngoài đường, đứng ở trên rừng, đứng ở dưới biển, phải không quý Phật tử? Nhưng mà lòng tham của Ngài hướng về tất cả chúng sinh. Thì bây giờ cũng vậy, quý Phật tử tu, lòng tham nó vẫn còn y nguyên, nhưng mà mình hướng nó đừng theo thói quen ngày xưa nữa. Cái thói quen ngày xưa tức là mình tham, mình muốn trao dồi cho mình, trang điểm cho mình, để cất giữ cho mình. Bây giờ quý Phật tử cũng tham, nhưng mà điều có một cái, mình thay đổi thói quen của mình, mình tham vì mọi người. Ngày xưa đó, thầy nói mấy cụ thôi nha, bây giờ không có làm ăn ra tiền nữa, sống nhờ con cháu nó cho. Hồi xưa xin tiền bỏ trong túi, tao già rồi tao nuôi tụi bay, bây giờ tụi bay khôn lớn rồi, tụi bay cho tao tiền, tao dằn túi đi, có tiền tự nhiên tao hết bệnh. Thì hồi xưa mình tham là mình xin tiền con của mình bỏ trong túi để cho mình hết bệnh. Tiền là một liều thuốc, tiền là một cái bùa, nó mạnh hơn bùa lỗ ban nữa quý Phật tử. Đang buồn vậy cái nhét tiền vô là hết buồn liền, chứ còn bùa lỗ ban đâu có làm cho mình hết buồn, phải không? Ngày xưa mình tham bản ngã của mình, cho nên rồi đó bỏ tiền trong túi để mà làm cho mình bớt đau, bớt khổ, bớt buồn, bớt bực tức. Nhưng mà bây giờ vẫn xin tiền bình thường, không khác nào hết, không khác cái ngày xưa. Xin tiền bỏ trong túi để chi vậy? Để lo, để phụng sự cho tất cả chúng sinh. Có tiền mình mới phụng sự được, phải không Phật tử? Cái miệng mình nói mình phóng sanh này kia kia nọ, mà trong túi không có tiền lấy cái gì phóng sanh đây? Mình phải lấy tiền để mình mua sinh mạng của một chúng sanh vô tội. Cho nên hồi xưa có tiền nó khác. Ngày xưa có tiền rồi cái bắt đầu kiếm cớ đi mua vải mới để may áo tràng mới rồi này nọ, đặng cho nó có duyên dáng, phải không? Nhiều bà cụ tóc trắng hết rồi mà còn duyên dáng áo lam nữa, thì có tiền xin tiền con mua hoài. Rồi bây giờ mình tham mà tham vì vô ngã. Mình cũng sân vậy quý Phật tử à, phải không? Con người phải có sân. Nhưng mà cái lửa sân nếu mình biết sử dụng thì nó trở thành cái lửa ở ngoài sao ó của Phật á, tức là hào quang, là quả quang tam muội. Còn mình không biết sử dụng thì cái lửa sân đó biến thành quả ngục a tỳ. Cho nên mình là con của Phật, không có giết cái nào hết đó quý Phật tử ơi. Mình giết cái nghiệp của mình là kể như mình tự sát đó. Ngày xưa có một vị đó ngồi tu, đóng cửa thất đồ đàng hoàng lắm. Cái thất làm bằng kiến không vậy đó quý Phật tử, chống ồn để vô trong ngồi niệm Phật cho nó thanh tịnh. Ông ngồi 7 ngày, tự nhiên có con nhìn nhện nó bò, từ xa nó bò lại ổng hoài. Ổng cứ Nam Mô A Di Đà Phật, con đã giữ gìn giới không sát sanh rồi, xin chư Phật đuổi nó đi dùm con, sợ run. Mà càng niệm Phật nhiều chừng nào con nhìn nhện nó bự ra nhiều chừng đó. Quý Phật tử ơi, đuối không? Mô Phật, đuối dữ lắm luôn rồi thầy ơi, nó sợ lắm, con nhìn nhện lông lá chân cẳng của nó tua tủa mà nó càng bự ra. Sáng hôm sau ổng mở cửa thất, ổng vô ổng bạch với sư phụ, sư phụ ơi, hồi hôm này con ngồi mà sao con nhìn nhện nó to quá, nó cứ bò lại con hoài, xin hòa thượng khai cho con để cho con giết nó, chứng minh cho con. Hòa thượng ông nói xong cái ông lấy cây dao Thái Lan ở trong mình, ông đưa ra cho hòa thượng chứng minh để kỳ này là ông giết con nhìn nhện mới được. Hòa thượng nói khoan, ta đưa cho ông một cây bút lông này, bút tàu, ông chấm một miếng mực, ông đưa cho cái ông này đi vô tu lại đi, chừng nào mà con thấy con nhìn nhện xuất hiện đó, con vẽ cái chữ thập vô cái bụng con nhìn nhện rồi hả đâm nó nha. Vô ngồi nữa tới tối bắt đầu ảnh hiện ra nữa, con nhìn nhện bự lắm, mà càng niệm Phật nhiều chừng nào nó bự hơn hồi tối hôm qua luôn. Ông nghe lời sư phụ, ông lấy cây bút lông, ông vẽ chữ thập ngay bụng con nhìn nhện. Con nhìn nhện biến mất. Chèn ơi, ông mừng quá xá, ông chạy lên ông nói mô Phật, con cảm ơn cây bút thần của hòa thượng, nhờ cây bút này mà con nhìn nhện nó biến mất rồi, con khỏi mắc công phạm giới sát. Hòa thượng nói ông dở bụng ông lên coi. Dở cái bụng lên, dấu mực tàu nằm ở trên bụng của ông đó. Hòa thượng mới nói con tu, nghiệp của con nó xuất ra chứ đâu có gì đâu mà con sợ, con mà giết nghiệp của con là con chết rồi. Cho nên quý Phật tử tu mà thấy những cái vấn đề nó xấu, đừng có sợ hãi. Cái nghiệp xấu của mình từ vô lượng kiếp nó chứa trong đầu nè, chưa có dịp nó tràn ra. Thì hôm nay mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình trì chú Đại Bi, mình tụng kinh, mình sám hối, mình làm công đức lành. Quý Phật tử ơi, giống như là mình để cái thuốc tẩy vào trong tâm của mình, nó đẩy tất cả những cái nghiệp xấu ác của mình từ xa xưa nó đẩy ra ngoài thôi. Cho nên người nào đó mà niệm Phật mà ngủ hoài, tại vì ngày xưa tới bây giờ nghiệp si của con lăn lộn trong ba nẻo sáu đường, nghiệp si của con nó nhiều quá, hôm nay con nhờ câu A Di Đà này mà con đẩy nó ra được. Khi mà ngủ rồi, quý Phật tử nghe Pháp mà nghe rồi ngủ, giật mình mở mắt ra, A Di Đà Phật, bữa nay con ra cái nghiệp ngủ được một chút nữa rồi. 101 khóa, một khóa nào con cũng ra một chút cái nghiệp si hết. Con cầu nguyện Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con, để tâm của con hoàn toàn không còn có nghiệp si nữa, để con trở thành A Di Đà vô lượng quán. Vậy thôi, mắc gì đâu mà phải sợ. Có nhiều Phật tử cứ sợ hoài và không biết thăng hoa. Tu là gì? Là mình thăng hoa. Quý Phật tử à, cái ghế ngày xưa đó nó cũ kỹ quá rồi, mình đóng, mình chiêm lại cho cái ghế nó ngay ngắn, rồi mình đánh BU, đánh vẹt ni cho ghế nó mới hơn, chứ không phải đem đốt cái ghế đó. Tất cả cơ thể của mình cũng là Phật, nhưng mà tại vì quý Phật tử không hiểu, rồi mình đâm ra mình chán cái thân của mình dữ lắm. Ngày xưa Đức Phật vừa mới nói tới cái từ vô thường. Thân thể là vô thường, hơi thở là vô thường, tâm linh là vô thường, lời nói là vô thường. Đức Phật nói cái gì cũng vô thường hết. Quý Phật tử ơi, 60 ông tỳ kheo đi vô trong rừng Thi Lâm tự giận chết ở trong đó, quý Phật tử không hiểu. Tại vì Đức Phật nói thân của ta là đất, nước, gió, lửa, nó kết hợp lại với nhau, nó thành. Bữa nào mà đất nó tan ra là chết, nước nó tan ra cũng chết, lửa nó tan ra cũng chết, gió nó tan ra cũng chết. Nghe như vậy rồi cái đi vô trong đường Thi Lam tự giận chết trước cho nó chắc ăn, phải không? Trong đạo tràng quý Phật tử có ai chán ngán cái thân thể của mình không? Ai chán cái thân thể của mình giơ tay lên. Không giơ thầy cũng biết nữa. Tất cả chúng ta đều chán ngán cái thân thể của mình hết, quý Phật tử à. Bệnh một chút là chán liền, khổ một chút là chán liền. Có nhiều người nói sao mà con sinh ra con chán cái thân của con quá, con nguyện kiếp sau con làm cây thông, con đứng giữa rừng khỏi có ai khen, khỏi có ai chê, khỏi có ai làm con khổ. Sống trong gia đình cha mẹ không thương con, thương mấy anh mấy chị con thôi, mà con là người đi làm ra tiền lo cho mẹ lo cho cha nhiều nhất, mà tại sao cha mẹ lại thương mấy anh mấy chị con, không thương con? Rồi quý Phật tử ơi, bắt đầu cái chán nó nhen nhúm ở trong lòng. Lớn lên chút nữa cái bắt đầu biết yêu biết thương. Thầy ơi con chán quá, nó bỏ con nữa rồi, thấy không? Rồi bắt đầu chán, chán cái thân thể của mình. Rồi đi làm ăn gặp tất cả những cái điều mà nó không được may mắn lắm, rồi đâm ra buồn chán cho thân thể của mình. Bạn của con nó bằng tuổi với con mà bây giờ nó sung sướng, còn con sao mà nó tàn tạ dung nhan quá, cho nên chán. Phải không quý Phật tử? Có nhiều người con nó hành hạ riết rồi cũng chán nữa. Rồi về nói với con, tao sống với vợ chồng mày riết chắc tao chết quá, chán không? Cho nên tất cả chúng ta nếu mà chán cái thân này, tức là chúng ta đã hủy hoại Phật thân của mình. Cho nên cái đề tài hôm nay thầy gửi đến đạo tràng của chúng ta được mang tên là Tứ Đại tức Tứ Vô Lượng Tâm. Mình nghe Tứ Vô Lượng Tâm rồi phải không quý Phật tử? Từ bi hỷ xả đúng không? Nhưng mà tại sao Tứ Đại là Tứ Vô Lượng Tâm? Đó là một điều mà mình tu đó quý Phật tử. Chứ nếu không mình cứ chê cái thân của mình là Tứ Đại hoài, phải không? Da thịt của mình đó là đất đó, chôn xuống chừng 1-2 năm cái bắt đầu ảnh rã từ từ đó. Quý Phật tử ơi, thấy gớm lắm. Cái gì của đất trả lại cho đất hết, phải không? Da thịt xương của mình, tóc tai của mình, tất cả những thứ nào mà mình đụng vô đó, mà mình thấy nó có cái vật chất cản mình đó, đó là đất. Còn nước mắt nè, nước mũi nè, máu me trong người của mình đó là đại diện cho nước, phải không? Mình thử mà mình chết đi mà đừng có ai đem chôn mình, bỏ vô rừng Thi Lâm như bên Ấn Độ vậy đó, 7 ngày sau thôi quý Phật tử, không lâu đâu, bắt đầu ảnh bự lên nữa. Hồi xưa có chút xíu mà để nằm có 7 ngày tự nhiên phì ra, bự ra, da thịt gì nó nứt ra hết quý Phật tử ơi. Nó nứt xong rồi bắt đầu nó làm cái gì? Giải phóng nước. Thấy không? Bây giờ mình còn 84.000 lỗ chân lông của mình nó còn kín đáo, cho nên nước nó chảy ra không được. Nhưng mà lâu lâu mà không mở quạt nước nó cũng rịnh ra, phải không? Nhưng mà giờ chết rồi, sình lên nứt ra, giải phóng nước, bắt đầu nước ở trong đó nó tràn ra quý Phật tử ơi. Nó vàng vàng, nó hôi hám gì đâu, nó chảy dài 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 xuống vậy đó, rồi rùi nó bu dồi, nó đục tùm lum hết, phải không? Rồi hơi thở của mình trả lại cho gió luôn, không còn thở nổi nữa đó. Rồi tất cả các sức nóng trong người của mình, 37 độ C nằm trong con người của mình để cho mình cử động được, thì quý Phật tử ơi, mình cũng trả về cho thời tiết luôn, phải không? Trả về cho thời tiết nóng lạnh luôn. Thì đó là cái tứ đại giai không của mình. Và bây giờ mình còn mang thân tứ đại, quý Phật tử ơi, mình còn khổ vì mình chấp vào nó là tứ đại. Mình còn chấp vào nó là 4 loại: đất, nước, gió và lửa. Người nào còn chấp người đó còn khổ, phải không? Người nào còn chấp thân của ta là địa đại, thân của ta là địa đại, là đất. Cho nên rồi đó, hơi mập mập một chút cái bắt đầu ta nói chèn ơi, mày bị béo phì rồi, mập dữ lắm, xấu lắm con ơi. Vì địa đại cho nên rồi bắt đầu nhịn đói uống chanh, nhịn đói uống chanh. Quý Phật tử ơi, có một cô ở dưới Cần Thơ nhịn đói uống chanh, mới có 18, 19 tuổi thôi, không có bệnh hoạn gì hết trơn, rồi tự nhiên chết tươi, ngủ một giấc chết liền. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ nói do uống chanh nhiều quá. Quý Phật tử thấy không? Vì cái lý do, cái địa đại của mình. Mình bự thì bự, cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà mình cố mình làm sao, mình hạn chế những thức ăn nó làm cho mình bị bệnh thôi, không có cần phải uống chanh, uống giấm chi. Cái đó nghe lời người ta để giữ dáng, cuối cùng rồi dáng kia đã đóng thành hòm, phải không? Giữ dáng chi rồi cuối cùng rồi vô trong đó rồi chết, mà mới có 19 tuổi thôi. Thành ra rồi mình cảm thấy chán ngán cái địa đại của mình. Còn quý Phật tử ơi, mình chán ngán cái phong đại của mình, tức là gió, phải không? Hơi thở của mình, khi mà mình bị bệnh phổi, khi mà mình bị bệnh tim, quý Phật tử ơi, mình hít vô không nhiều, mình thở ra cũng không nhiều nữa. Rồi lúc bấy giờ mình bực mình lắm, hít thở nó không được điều hòa, khí lực trong con người của mình cảm giác như là nó hao hụt quá nhiều rồi. Rồi đâm ra mình chán luôn. Chàng ơi, ngồi khôn cái lưng phơi nắng hoài, chết nó còn sướng hơn thở kiểu này. Lý do vì sao mình để cho mình thân thời như vậy? Bởi vì mình đó, mình chấp vào cái địa đại quá nhiều. Rồi mình lo mình phục vụ cho địa đại quá nhiều, cuối cùng rồi địa đại nó bệnh, phổi nó lủng bấy nhạy hết trơn rồi. Bây giờ phải ngồi phơi nắng, phải không, thở hào hển gì đó, ho nghe cạch cạch, ho một lần ho như vậy là đau cả lồng ngực luôn. Là do mình đó quý Phật tử, mình không biết tu, mình không biết biến địa đại thành từ vô lượng tâm, mình không biết biến thủy đại thành bi vô lượng tâm, mình không biết biến phong đại thành hỷ vô lượng tâm, và mình chưa bao giờ biến cái quả đại thành xả vô lượng tâm. Mình có biến được không quý Phật tử? Con biến không nổi rồi, phải không? Cái đó là cái mà mình cần phải tu. tu mình cứ ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không biến được. Quý Phật tử ơi, mình niệm hoài nó chỉ có cái phước thôi, kiếp sau mình hát hay thôi chứ không làm gì hết đó, không có giải phóng được mình ra khỏi cái cảnh khổ được. Có một cô tỳ kheo ni luôn nghe quý Phật tử, xuất gia trong thời Đức Phật Ca Diếp, tụng kinh Pháp Hoa mà cứ lo tụng mà không lo sửa. Luyện cái giọng của mình tụng kinh Pháp Hoa cho nó ngân nga, cho nó trầm bổng. Người Phật tử nào đi ngang nghe sư cô tụng một cái rồi là rụng rời tay chân hết luôn. Cô tụng rất là hay, nhất là những đêm khuya thanh vắng rồi sư cô ngồi tụng Pháp Hoa. Quý Phật tử ơi, kẻ phàm trần phải dừng chân lại nữa chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà cuối cùng rồi chỉ lo tụng lo trao rồi cái luyện âm của mình thôi. Kiếp sau quý Phật tử ơi, trở thành một ca nữ ở Lầu Xanh mới chết chứ. Do cái tâm của mình chỉ luyện cái giọng thôi mà mình không biết dùng cái đó để hóa giải tất cả những cái mà Phật ở trong người của mình. Đức Phật nói tất cả chúng ta là Phật sẽ thành, mà quý Phật tử thì trong con người của mình chỗ nào cũng là Phật hết. Tại vì mình chưa biết cho nên mình chưa sửa. Phải không? Cái ghế mà mình để lâu quá nó cũ, rồi mình sửa lại, mình đánh vẹt đi, mình kêu nó là cái gì? Cũng cái ghế, phải không? Cái ghế ngày xưa nó cũ rồi, nó bị lung lai cái chân rồi, bây giờ mình sửa lại, mình làm cho nó cái chân, bốn chân nó vững lại, mình đánh vẹt ni lên cho nó mới hơn, mình đâu có gọi cái tên khác đâu, cũng là cái ghế mà thôi. Cho nên bây giờ mình là Phật tử, thầy nói ví dụ như là Phật tử diệu hoa, diệu huệ, diệu phúc, diệu đức, diệu hạnh gì đó. Mình là Phật tử, mình hồi xưa mình vẫn còn sống trong đau khổ, người ta vẫn kêu mình là Phật tử diệu phúc, diệu huệ, diệu hạnh gì đó. Nhưng mà khi một ngày nào đó mình thành Phật rồi, mình giải phóng được tất cả những cái thân khổ, tâm khổ của mình, thì mình vẫn là diệu phúc diệu huệ mà thôi, không có kêu tên khác được đâu, phải không? Thích Ca Mâu Ni là cái họ của đạo sĩ Cồ Đàm thôi. Gotama tức là tên của Đức Phật, chứ đâu có cái gì đâu quý Phật tử. Bây giờ mình không lo để mà mình chuẩn bị cho mình, để mình biến, mình hóa, mình hàng phục, mình giải phóng tất cả những thân tứ đại của mình để cho nó biến thành Phật thì uổng lắm quý Phật tử ơi, uổng mang thân người lắm đó. Đạo tràng của mình thấy rằng là mình mang được cái thân người, mình làm biết bao nhiêu cái công đức hạnh, mình làm biết bao nhiêu cái công đức của Bồ Tát, mình làm biết bao nhiêu công đức của Phật, tại vì mình bỏ qua và mình lùi bước đó quý Phật tử à. Mình không tập cho mình từ cái tinh tấn ban đầu thì quý Phật tử mình sẽ bị lui sụp bồ đề tâm của mình một ngày gần đây. Ở đây thầy xin nhắc lại một điều, quý Phật tử có một cái bệnh rất là lớn, bệnh từ từ hay gọi là bệnh tà tà. Ăn sáng xong cứ tà tà hoài, ngồi ăn sáng xong rồi nó bắt đầu, thì thay vì leo lên luôn đi thì MC nó khỏi mất công kêu, phải không? Mình cứ lên đi, mình tập cho mình những bước chân tinh tấn đi quý Phật tử à. Có hai loại, một là lên đây trước để đón lời dạy của Đức Thế Tôn, ngồi để đón. Còn mà lên sau quý Phật tử ơi, nó cũng không phải là nó mất hết cái công đức lành đâu, nhưng mà cái tâm tà tà của mình nó sẽ biến thành, nó nghịch mình lại phía sau. Lâu ngày tự nó biến mình trở thành lùi bước đó quý Phật tử. Ngay từ bây giờ cái hạt giống tà tà của mình không mà để cho nó ra khỏi tâm của mình, thì mới mốt nó thành cây tà tà, cái mình hết đốn nó được luôn, phải không? Nó quen. Cho nên mình phải biến cái tâm tà tà của mình thành Phật luôn. Từ đây về sau đừng có tà tà nữa quý Phật tử, phải không? Đức Phật hy sinh cho mình quá nhiều rồi quý Phật tử à. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình nương theo lời dạy của Phật để mình giải phóng tất cả những cái tư tưởng của mình, giải phóng tất cả những cái suy nghĩ sai của mình. Cũng giống như cái ông thiền sư đó, tự ổng không có ông thầy, ổng giết chết ổng rồi, phải không quý Phật tử? Ổng đâm con nhện vậy là tiêu tụng rồi. Cho nên quý Phật tử cũng vậy, mình phải giải phóng tất cả những cái xấu của mình mới được. Bây giờ giải phóng trước nè, cái địa đại thân của mình ngồi ở đây, nhất khoát tất cả các thân này là địa đại. Thân con chó cũng là địa đại, thân con heo, thân con gà, thân con vịt, thân con cá, tất cả những cái thân chúng sinh đều gọi chung là địa đại. Thân cái cây, thân cái hoa, tất cả cái thân đó đều là địa đại. Nhưng mà quý Phật tử ơi, tại sao trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói chẳng phải ta chỉ hiện ra thân Phật trước chúng mà ta còn hiện ra thân lúa mè, tre lao, đá núi, bụi bặm, sông ngòi, ao rạch để hóa độ chúng nó nữa kìa. Vì sao vậy? Vì Đức Phật thấy rằng đá núi, bụi bặm, sông ngòi, ao rạch, địa đại đó chính là Phật, chính là từ vô lượng tâm đó quý Phật tử à. Địa là dày chắc trong kinh Địa Tạng mà, phải không? Đức Phật dạy mình bộ kinh Địa Tạng đó để thấy rằng cái địa đó chính là Phật, là Bồ Tát hạnh đó quý Phật tử. Trong kinh Địa Tạng, cái người chủ của địa đại là ai? Là Địa Tạng. Tạng là chứa đủ, thân của mình chưa đủ, cho nên thân của mình sau này trả lại cho cát bụi. Mình tu, mình lấy cái thân này để mà mình chứa đủ, mình giải phóng đi cái ích kỷ của nó. Thân của mình tuy nhỏ nhưng mà Bồ Tát nguyện của mình phải thật lớn, để mình biến cái địa đại trong thân mình thành cái nguyện. Trang trải lòng từ. Từ có nghĩa là gì? Là ban vui đó quý Phật tử. Đem cái thân này để ban vui, được không quý Phật tử? Mình đã từng làm rồi mà tại vì mình không hiểu, mình cầm một cái bịch gạo mình tặng cho một bà cụ, đó là mình dùng địa đại để ban vui rồi. Mình đi từ thiện thiệt là xa, đi ra tận tới ngoài miền Trung để mà cứu trợ đồng bào lũ lụt, đó là ban vui rồi, đó là địa đại của mình đang làm công tác Bồ Tát, đang làm một cái công tác Bồ Tát hạnh đó quý Phật tử à, phải không? Vậy mà quý Phật tử chưa bao giờ đọc cái quyển kinh tới phẩm thứ 15 ở trong Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm thứ 15 trong Diệu Pháp Liên Hoa là phẩm gì? Tùng địa giống suốt, có nghĩa là địa đại của chúng ta đó, chứ không phải là đất ở dưới này tự nhiên cái lú đầu lên, không phải. Tùng địa giống suốt có nghĩa là thân của ta, toàn thân của ta phóng ra muôn ngàn tia sáng của Bồ Tát hạnh, phải không quý Phật tử? Hay nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử thấy tất cả những, nghe cái tin thôi, đồng bào ở miền Trung đó, bây giờ bão nó vô rồi. Cái bão mà nó tên là siêu bão chứ không phải là siêu thị nha, siêu bão luôn. Tức là cái cơn bão đó nó mạnh liệt dữ lắm quý Phật tử. Nó chạy ngang qua Philippines thì nó làm cho dân Philippines chết không biết bao nhiêu là kể số nhà cửa. 90% nhà cửa của người dân Philippines tiêu tan hết, phải không? Mình nghe cái tin siêu bão đó thì lòng của mình bắt đầu siêu cảm, toàn thân của mình nó nổi da gà lên quý Phật tử. Mình cảm xúc dâng tràn, có nghĩa là địa đại trong ta đã trở thành siêu cảm, biến thành địa tạng luôn rồi đó quý Phật tử. Từ đất bắt đầu giọt lên rồi, phải không? Từ trong đất này nè, địa đại này nè, cái thân thể này nè, mà mình phát ra muôn ngàn ánh sáng siêu cảm, thì đó chính là Bồ Tát tùng địa giống xuất. Tự dưng rồi cái mình muốn đi, mình muốn gửi gắm, mình muốn cái này cái nọ, lòng của mình làm như nó khó chịu quá. Nghe tin những người ở đó người ta bị khổ, bị bão như vậy, lòng của mình luôn hướng về tất cả những mảnh đời bất hạnh. Đó là gì? Từ địa đại này phát ra Bồ Tát tùng địa giống xuất, mang trong tâm mình siêu cảm. Tức là lòng của mình giao cảm đó quý Phật tử à, phải không? Giờ đó mà mình nghe đồng bào miền Trung bị siêu bão mà mình còn lững thững, mình đi từ từ trong siêu thị thì kể như tiêu tan hết trơn rồi quý Phật tử. Mình không có Bồ Tát tùng địa giống suốt gì hết, phải không? Cái đó đó quý Phật tử thấy rằng tất cả những cái tâm giao cảm, tất cả những cái lòng Bồ Tát của mình mà tự nhiên toàn thân của mình rung động đó quý Phật tử, cái đó nó có mặt trước khi mình ra đời lận, hiểu không? Cái đó nó có mặt trước khi mình ra đời, có nghĩa là cái lòng yêu thương. Quý Phật tử ơi, tự dưng rồi mình nghe, mình cảm xúc, rồi mình yêu thương, mình muốn tới đó liền để mà mình giúp đỡ người ta. Cái tâm đó nó có mặt trước khi mình ra đời nữa quý Phật tử à. Cho nên trong cái phẩm tùng địa giọng xuất, tất cả những Bồ Tát từ ở trong đất nhảy lên và gọi Phật mình là cha. Cho nên rồi tất cả thánh chúng mới nói sao mà cha trẻ mà con già, đúng không? Vì sao vậy? Vì cái tâm đó nó có mặt trước khi chúng ta ra đời. Không phải chúng ta ra đời rồi chúng ta mới phát sinh ra cái tâm yêu thương, mà cái tâm yêu thương có mặt trước khi chúng ta có mặt trên thế gian này. Cho nên cái tâm Bồ Tát quý Phật tử ơi, nó già dữ lắm rồi. Từ khi con người có mặt ở trên trái đất này, có nghĩa là con người có mặt trên trái đất này, nói từ khi con người nguyên thủy thôi, tức là khoảng chừng vài trăm triệu năm gần đây. Còn mà nói mà hồi xưa cái thời Quang Sơ nữa thì mình không dám nói. Mình nói từ khi vượng người nó trở thành cái con người nguyên thủy thôi. Từ khi có bóng dáng của loài người ở trên trái đất này thì quý Phật tử ơi, cái lòng yêu thương của mình, cái tâm Bồ Tát của mình, cái lòng trang trải của mình nó đã có mặt trước rồi, phải không? Cho nên mình sinh ra mình đã có sẵn cái lòng yêu thương, chứ đâu có ai dạy mình đâu quý Phật tử. Sinh ra tự động mình biết thương yêu cha mẹ của mình, anh em của mình, mình thương tất cả những người khốn khó ở bên xung quanh mình thôi. Cho nên cái đó có mặt đầu tiên. Cho nên nó già dữ lắm rồi. Nếu mà tính tuổi thì nó mang cái tuổi là vô lượng tuổi. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là một thái tử đản sanh xuống cái hoàng cung Ca Tỳ La Vệ và thành Phật. Cho nên tâm Bồ Tát gọi Phật là cha. Bởi vì sao vậy? Vì chỉ có Phật mới sinh ra Bồ Tát. Quý Phật tử hiểu không? Cái Phật tâm của mình mới sinh ra Bồ Tát tâm thôi. Cho nên rồi trong đại chúng, chàng ơi, họ thắc mắc cái gì đâu mà cha thì trẻ khô, con thì già. Cha thì khoảng 20 mấy thôi mà con thì già gần 70 mấy rồi. Thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta phải hiểu cái điều đó đó quý Phật tử à. Thân của mình bây giờ thật sự ra 50 mấy, 60, 70 thôi. Nhưng mà cái tâm yêu thương của mình nó sống từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải nó đến với mình trong cái kiếp này đâu. Phải không? Không phải đến với mình trong kiếp này đâu. Thành ra rồi cái địa đại của mình nó chính là Bồ Tát Tùng Địa Vọng Xuất. Địa đại của chúng ta chính là Bồ Tát thân đó quý Phật tử à. Cái thân của mình nó trở thành Bồ Tát. Thân của mình đi đến đâu quý Phật tử, ban niềm vui cho chúng sinh đến đó. Phải không quý Phật tử? Mình sống sao mà cái thân của mình đi đến đâu người ta sợ, người ta chạy tới đó, thì kể như mình mất đi cái Bồ Tát Tùng Địa Vọng Xuất rồi. Người nào mà có trì kinh pháp qua mà để phẩm thứ 15 nó biến mất ở trong tâm mình, thì quý Phật tử ơi, mãi mãi cái thân của mình không còn gọi là thân Phật. Địa đại của mình mãi mãi sẽ không bao giờ biến thành từ vô lượng tâm được. Đừng có học tứ vô lượng tâm trên kinh điển, đừng có học tứ vô lượng tâm trong kinh sách, đừng có học tứ vô lượng tâm trong những đời thời lời thời thuyết pháp nữa. Mà thân thể của chúng ta chính là tứ vô lượng tâm, là một bài pháp sống. Đi đến đâu cũng có từ, có bi, có hỷ, có xả hết. Bởi vì sao? Thân của ta là từ vô lượng tâm. Những dòng máu trong con người của ta là bi vô lượng tâm. Quý Phật tử ơi, hơi thở của chúng ta chính là hỷ vô lượng tâm. Và cơn nóng ở trong người của mình, nhiệt độ trong con người của mình là xả vô lượng tâm đó. Vậy thì tứ đại của chúng ta chính là tứ vô lượng tâm. Và bản thân của chúng ta là một bài pháp tứ vô lượng tâm biết di chuyển đó quý Phật tử à. Mình ngồi mình học, mình viết, mình lật kinh sách ra, mình học tứ vô lượng tâm. Mình cứ nói là tứ vô lượng tâm là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cứ lặp đi lặp lại tất cả những xác chết của ngôn từ thì mãi mãi mình không bao giờ thăng hoa mình được. Quý Phật tử ơi, mình cần phải giải phóng mình mới được. Giải phóng ra khỏi tất cả những cái hàng rào bản ngã. Đức Phật nói con không giải phóng con, để con biến tứ đại trong con thành tứ vô lượng tâm đó, thì mãi mãi con cứ sống trong cái hàng rào. Mà hàng rào bản ngã có nghĩa là núi thiết vi. Chữ vi là cái hàng rào xung quanh. Chữ thiết là gì? Là cái tâm cố chấp, cái tâm ích kỷ hẹp hòi của mình nó cứng như sắt. Cho nên gọi là thiết vi. Nó nhốt cái thân của mình, nó nhốt tứ đại của mình hoài. Nếu mà tứ đại nằm trong thiết vi thì tứ đại đó trở thành tứ khổ, sanh, lão, bệnh, tử. Tứ đại của mình bị nhốt trong núi thiết vi, tức là trong cái vòng tròn khép kín của ích kỷ hẹp hòi, của tham sân si đó quý Phật tử. Thì tứ đại của mình, đất nước gió lửa, biến thành sanh, lão, bệnh, tử liền. Còn tứ đại của mình mở cái ổ khóa thật lớn. Mình xé đi cái hàng rào cố chấp từ xa xưa của mình. Hồi đó tới bây giờ mình cố chấp nhiều quá rồi. Quý Phật tử ơi, bây giờ hãy xé toan cái hàng rào cố chấp đó đi. Xé cái hàng rào hẹp hòi ích kỷ đi, để tâm của mình mênh mông, tâm của mình cao cả một chút. Thì tứ đại sẽ biến thành tứ vô lượng tâm. Ở đây thầy chỉ cần quý Phật tử không phải lo tu mà tu bán sống bán chết đâu. Chỉ cần hỏi quý Phật tử dám làm hay không thôi. Bây giờ mình ngồi trong tù mình tu hoài thì nó có mở cửa tù cho mình không? Cho nên cái điều quan trọng là mình phá đi cái cửa ngục trong tâm mình, để tâm của mình rộng mở. Quý Phật tử có đọc cái phẩm thứ 25 trong Diệu Pháp Liên Hoa không? Phẩm gì? Phẩm Phổ Môn. Phổ Môn là gì? Cánh cửa con tim được mở rộng. Phổ là rộng, là cùng khắp, môn là cánh cửa của cõi lòng, chứ không phải phổ môn là kinh của Quan Âm. Phải không quý Phật tử? Mình ngồi mình đọc kinh mà mình cứ nói phẩm phổ môn này là của Quan Âm, là để cầu an người còn sống, sai lầm quá xa sai luôn. Phổ môn là gì? Là cánh cửa của trái tim, cánh cửa của tâm hồn được mở một cách rộng rãi để chào đón, để mà đưa chúng sinh vào lòng. Đó là phổ môn. Người nào mà có thể nào mà tâm Bồ Tát của mình từ đất giọt lên, từ cái địa đại này giọt lên, thì quý Phật tử ơi, cánh cửa của trái tim mình mới mở ra. Phẩm thứ 15 mà giọt lên thì phẩm thứ 25 mới mở cửa, đúng không quý Phật tử? Tụng kinh Pháp Hoa phải hiểu như vậy đó. Chứ tụng kinh Pháp Hoa mà quý Phật tử cứ giam hãm thân thể của mình, giam hãm cái tâm của mình, giam hãm hết tất cả mọi thứ, thì quý Phật tử niệm Phật hoài cũng nằm trong giam hãm. Cuối cùng rồi mình nhốt ông Phật vào trong tháp đa bảo mà mở mãi không ra. Phải không? Toàn bộ thính chúng cứ muốn thấy được toàn thân của đa bảo. Vậy mà quý Phật tử ơi, Thầy đã nói với đạo tràng mình có những lần trước, Thầy đã từng nói đa bảo chính là A-di-đà vô lượng công đức rồi. Mà nhốt trong cái tháp đó quý Phật tử, tứ đại của mình đang tu như thế này nè. Tứ đại của mình không phải là cục đất, tứ đại của mình không phải là cái hang bằng đất hay là cục đất đâu quý Phật tử. Mà mình đến đạo tràng mình quy y tam bảo, mình mặc áo lam, thì tứ đại của mình biến thành bảo tháp. Quý Phật tử hiểu không? Thân thể của chúng ta biến thành bảo tháp, nhưng mà tiếc con cái là ông Phật A-di-đà nằm ở trong đầu mình nè quý Phật tử, rồi mình không thấy được. Tại sao không thấy được? Mô Phật, trái tim của con nó khóa lại rồi, đúng không? Trong bảo tháp có cái ổ khóa móc vô, cái ổ khóa đó là cố chấp đó quý Phật tử à. Cho nên rồi cái thân của chúng ta là cái thân tháp báo, mà quý Phật tử ơi, đành lòng nhốt ông Phật ở trong đó muôn đời luôn. Cho nên Đức Phật Đa Bảo nói rằng, Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nếu mà tất cả những đại chúng muốn thấy được toàn thân của Như Lai, thì tất cả mười phương hóa thân của Thích Ca hãy gom về làm một. Giọng nói của Đức Phật Đa Bảo trong tâm á, quý Phật tử có nghe chưa? Có nghe trong tâm mình ông Phật A Di Đà ông nói vậy chưa? Mô Phật chưa có nghe lần nào hết. Quý Phật tử ơi, mình còn là cục đất chứ không phải là tháp Đa Bảo. Quý Phật tử nhìn lên đi, phía bên tay trái mà quý Phật tử đó, quý Phật tử thấy có cái gì không? Phía bên trái của mình có cái tháp đó quý Phật tử. Bên phải hay bên trái? Bên phải, phải không? Bên trái của Thầy mà bên phải của quý Phật tử đó. Hàng ngày luôn quý Phật tử, hàng đêm luôn mình đi ngang mà mình chưa bao giờ mở khóa cái tháp đó. Phải không? Cái thân thể của mình chính là cái tháp đó. Ni sư ở đây tạo cái tháp Đa Bảo cho quý Phật tử, để cho quý Phật tử được tu, được học. Nhìn cái tháp Đa Bảo để thấy cái thân mình vẫn còn khóa chặt mà. Phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, cái tứ đại của mình mãi mãi nó cứ khóa chặt hoài, thì tứ đại của mình một ngày nào đó nằm trong quan tài, rồi một ngày nào đó chôn vùi trong lòng đất lạnh. Quý Phật tử thích nằm trong quan tài không? Thích không? Không thích cũng không được, mà thích cũng chẳng được. Cho nên ở đây mình không có quyền lựa chọn. Cho nên một là nằm trong tháp báo để tứ đại này thành Phật Đa Bảo, hai là nằm trong quan tài để tứ đại này trở về cát bụi. Hai cái quý Phật tử thích cái nào? Nằm trong tháp báo phải không? Vỗ tay lớn lên quý Phật tử, vỗ tay để khẳng định mình một chút, phải không? Mình nói muốn mà mình không vỗ tay có nghĩa là con muốn mà con e dè, con muốn mà con cứ nhấp nhử hoài, thì làm sao thân của con thành Đa Bảo tháp được đây? Cho nên nhất định là con phải muốn. Bây giờ là khóa tu lần thứ 101 rồi, Thầy kỳ hẹn với quý Phật tử khóa tu lần thứ 108 phải là thân tháp Đa Bảo mới được. Dễ lắm quý Phật tử ơi, mình biến cái thân của mình trở thành cái Bồ Tát hạnh của mình mới được. Phải không? Mình tu mà quý Phật tử cứ để cho cái thân của mình nó mãi mãi là cái cục đất chết, thì quý Phật tử ơi, nó uổng phí cả một kiếp người. Đâu phải muốn thành người là dễ. Thầy đã từng trao đổi với quý Phật tử rồi, Thầy nhắc hoài luôn, không phải thành người là dễ đâu. từ vô lượng kiếp mình đã quân tu tất cả những hạnh lành rồi, nên bây giờ mình mới được mang thân người đây nè. Mà quý Phật tử cứ để thân người của mình nó phí hoài là làm sao đây? Phải không? Từ thân địa ngục lên ngạ quỷ, từ ngạ quỷ lên súc sinh, từ súc sinh vào trong cái A-tu-la, rồi A-tu-la mới trở vô thân người mới lên thân trời. Phải không quý Phật tử? Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là ngày xưa Ngài còn là Bồ Tát hộ binh trên cung trời Đao Lợi. Bồ Tát hộ binh nói một câu, chỉ có thân người mới là có vô lượng phước báo và vô lượng tiến triển mà thôi. Vô thân trời cũng không được. Ông trời vì quá sung sướng cho nên ông trời không thể nào thành Phật được. Không thành Phật được quý Phật tử à, ở cõi trời sung sướng lắm. Cảnh giới nó cũng đẹp nè, không có đất đai, không có gò nổng, không có hố hầm, không có tất cả những điều quế trược. Cho nên rồi ở trên đó rồi có ai có lo tu đâu, lo hưởng thụ tới chừng mà ngủ tướng si hao rồi cái giật mình. Ngủ tướng si hao có nghĩa là qua trên mão bị héo nè, trong người rịn ra mồ hôi nè, ngồi một chỗ không yên nè, bụng bồn chồn khó chịu nè, mặt mày thay đổi sắc nè, đó là năm tướng si hao. Một ông trời không cần bệnh, một ông trời không cần báo tin là mình chết lúc nào không cần, mà nhìn thấy ổng có ngủ tướng si hao là bữa sau ổng chết. Vậy thôi chứ không gì hết đó. Tất cả chư thiên, thiên nam, thiên nữ đều cài trên đầu mình một đóa hoa. Đóa hoa nó còn tươi, ông trời với bà trời này còn sống lâu. Mà kỹ ao cái hoa mà nó héo là biết ngày mai ổng chết rồi. Nó báo tin như vậy đó quý Phật tử. Cái khuôn mặt nó đang trắng mà tự nhiên nó sậm đen trở lại, tức là khuôn mặt tự nhiên nó bị héo xuống là báo hiệu chết. Thân của chư thiên có mùi thơm thoang thoảng mà tự nhiên rịn ra mồ hôi, nó nực nồng tức là sắp chết. Tự nhiên ngồi vậy đó mà bồn chồn trong dạ, tức là lo lắng gì đâu á. Chư thiên là niềm vui an lạc, mà tự nhiên trong tâm mình bồn chồn lo lắng, là trong đó là những tướng si hào. Mình đã từng ngồi trên cái ghế của nhà mình, vua trời thì ngồi trên cái ngai vàng của trời, mà tự nhiên ngồi không yên, bồn chồn đứng dậy hoài. Quý Phật tử ơi, nó báo tin ngũ tướng si hao sắp sửa tới. Phải không? Còn mình cũng vậy quý Phật tử ơi, mình cũng có ngũ tướng si hao mà tại vì mình không thấy đó. Phải không? Mặc dù mình không có gắn trên đầu mình một đóa hoa, nhưng mà bữa nào nhìn cái mặt mình mà nó héo như cái bông là biết bà này cũng sắp sửa đi rồi. Cái mặt nó tái tái, nó xanh xanh là sắp sửa đi rồi. Ấn đường tự nhiên nó đen chỗ này hết, sắp sửa đi rồi. Cái miệng tự nhiên trối trăng đủ điều hết vậy đó. Nói cái lời kêu bằng quái gở. Phải không? Hôm má kỳ này má nói với con, thôi tao ra luật sư, tao chia tài sản cho anh em tụi bay hết, để mai mốt tao chết rồi anh em tụi bay khỏi đánh lộn đánh lạo với nhau là biết sắp đi rồi. Quý Phật tử có nhiều cái tướng lắm, hoặc là cái tướng tự nhiên cứ buồn hoài, hay thích ngồi một mình cứ buồn mãi như vậy, đó là ngũ tướng si hao ở cõi người đó quý Phật tử. Vậy thì tất cả chúng ta đừng có để cho ngũ tướng si hao nó nằm ở trên thân thể của mình, đừng có để tứ đại của mình nó bị lạc vào, đừng để tứ đại của mình nó trôi vào trong ngũ tướng si hao. Mình phải làm sao cho tướng của mình trước khi chết, trước khi đi về Phật, tướng của mình vẫn đẹp như thường. Phải không? Nằm chết như cười vậy thôi, không mất một miếng thịt luôn quý Phật tử. Nằm như thế này, nhắm mắt lại, miệng vẫn còn hình như là thoang thoảng nụ cười. Chết như vậy ngũ tướng không có si hao. Phải không? Quý Phật tử thích chết kiểu đó không? Muốn như vậy đó thì biến cái tứ đại của mình, biến cái tứ đại của mình thành tứ vô lượng tâm đi quý Phật tử, để cho cái thân của mình nó đừng có bị cái ngũ tướng si hao nó dằn vật, đừng có để cho tất cả những cái tứ vô thường sanh lão bệnh khổ nó làm cho mình dằn vật. Có nhiều người đi đến chùa mặt mày đẹp dữ lắm quý Phật tử, chàng ơi cái cô này cái tướng cô quý phái lắm, cao ráo này nọ. Tướng tuy không mập nhưng mà nó có cái vẻ đẹp quý phái. Nhưng mà qua một cơn bệnh rồi, từ một cái con người 60kg qua một cơn bệnh còn có 33kg, quý Phật tử ơi chịu nổi không? Nó xấu dữ lắm luôn. Nó thun lợi một cách kêu bằng là đột ngột đó. Là quý Phật tử ơi, mình không còn giữ được địa đại của mình. Cho nên bây giờ ráng tu biến địa đại của mình thành từ vô lượng tâm. Cái tâm địa của mình là đất tâm, còn thân địa của mình chính là cái đất ở bên ngoài thân, bên ngoài cái tâm của mình. Cho nên thầy mong rằng tất cả chúng ta, những người Phật tử ngồi trong đạo tràng của Bửu Quang, cố gắng chuyển làm sao cho cái thân hiện tại của mình, thân đau khổ của mình đừng nên đau khổ nữa, tức là ban vui. Trước khi ban vui cho tất cả chúng sinh, thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta hãy ban vui cho chính chúng sinh trong lòng mình. Đạo tràng nào mà có công khu chiều đó thì có cái bài chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, có biết bài đó không? Mà trước khi đọc cái bài đó là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, đúng không? Vậy thì trước khi mình ban vui cho tất cả chúng sinh ở bên ngoài, quý Phật tử ơi, hãy cố gắng âm thầm và lặng lẽ bố thí và ban vui cho chúng sinh mình đi, phải không? Bữa nào mà cái tay cái chân của mình, thí dụ như đá vô cái ngạch cửa, cái ngón cẳng cái nó nhức hoài, ngồi ôm cái cẳng mà nó tức mình, thì hãy ban vui cho chúng sinh đau đớn đi, ban vui cho mình đi, phải không? Tại sao chúng ta dám ban vui cho những niềm đau nỗi khổ của vô lượng chúng sinh bên ngoài? Chúng ta dám ban vui, chúng ta dám xoa dịu. Tại sao chúng sinh của mình đau mà mình không xoa dịu được, quý Phật tử? Hãy về xoa dịu niềm đau nỗi khổ cho chính bản thân mình, phải không? Thân của mình xấu nè, thân của mình bệnh nè, thân của mình tật nguyền nè, thân của mình không giống như thân của người ta nè. Quý Phật tử ơi, hãy dùng từ vô lượng tâm của Bồ Tát Tùng Địa Võng Xuất để rồi xoa dịu cho địa đại của mình, vì mình là chúng sinh nữa đó, quý Phật tử. Như vậy thì tất cả chúng ta mới có thể giải phóng được cái địa đại của mình ra khỏi cái hàng rào của cố chấp, đó là ra khỏi núi Thiết Vi. Nếu không giải phóng, quý Phật tử ơi, ông Phật Đa Bảo nằm trong cái tháp hoài luôn. Chúng sinh nghe tiếng ổng mà không bao giờ thấy mặt ổng, cũng giống như quý Phật tử nghe tiếng ổng không? Nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tiếng ổng mà chưa bao giờ thấy được mặt của Phật Đa Bảo. Ông Phật A Di Đà ổng nằm trong đây nè, mà đọc cái tên ổng hoài luôn, thấy tiếng của ổng đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc kinh cũng thấy tiếng của ổng đó mà không bao giờ thấy mặt ổng. Muốn thấy được thì quý Phật tử ơi, chúng ta làm sao mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một, tức là chúng ta bắt đầu cứu khổ. Mười phương hóa thân gom về làm một để cứu khổ, quý Phật tử à. Mình đi lang thang quá, mình gieo nỗi khổ của tất cả mọi người. Quý Phật tử chỉ hướng ngoại thôi, phải không? Mình hướng ngoại có nghĩa là tâm mình ích kỷ, cho nên mình chỉ hướng ngoại thôi. Thì bây giờ gom về để làm một thôi, là tất cả chúng ta hướng về trong tâm của mình, hướng nội, gom về làm một đi quý Phật tử. Hồi xưa tới bây giờ mình nhìn lỗi của người hoài, cho nên mười phương tất cả chúng ta, tư tưởng chúng ta, tâm địa chúng ta, hãy gom về làm một, tức là hãy trở lại với chính mình. Đạo tràng mình có bao giờ trở về với chính mình không? Hay là còn nhìn lỗi của người? Còn nhìn lỗi của người là còn xa Phật lắm, quý Phật tử à. Cho nên bây giờ mười phương hóa thân của mình gom về đi. Ở trong kinh Pháp Hoa nói hóa thân mười phương của Đức Thích Ca Mâu Ni, phải không quý Phật tử? Hóa thân của Thích Ca Mâu Ni bây giờ không còn là Thích Ca Mâu Ni nữa, tại vì 80 năm cái hạnh nguyện báo thân của người đã hết rồi, trọn vẹn công đức lành và thành Phật tác tổ và nhập Niết Bàn bên cõi Ta La Song Thọ rồi. 80 năm ngày đã tròn công đức lành rồi, nhưng mà hóa thân của người nó vẫn còn đâu đó ở cõi Ta Bà. Mười phương chỗ nào cũng có hóa thân Thích Ca Mâu Ni. Chỗ nào có Phật là chỗ đó có hóa thân Thích Ca Mâu Ni. Chỗ nào có Tam Bảo, chỗ nào có chùa, chỗ nào có tịnh xá, chỗ nào có niệm Phật đường, chỗ đó có hóa thân Thích Ca Mâu Ni đó. Chỗ nào còn có màu lam, chỗ đó có hóa thân Thích Ca Mâu Ni. Phải không quý Phật tử? Hồi nãy đạo tràng mà Tác Bạch nói rằng là thật diễm phúc thay cho chúng con, mười phương chúng con câu hỏi về đạo tràng Bửu Quang, đúng không? Mười phương luôn chúng con câu hỏi về đây, thì tất cả quý Phật tử đâu có ở chung chỗ đâu, phải không? Khắp nơi về đây. Chừng nào mà tất cả chúng ta mười phương thu nhỏ lại, trong hóa thân được thu nhỏ lại, thì quý Phật tử hãy biết yêu thương nhau. Chúng ta gom về làm một, quý Phật tử đừng có cắn xén lẫn nhau, quý Phật tử đừng có chống chổi lẫn nhau, đừng có bài xích lẫn nhau, đừng đả phá lẫn nhau, là quý Phật tử đang gom về làm một rồi đó, phải không? Mỗi một Phật tử là một hóa thân của Như Lai. Thầy hỏi thật đạo tràng nè, quý Phật tử có thích làm hóa thân của Phật không? Thích không? Chẳng những thích mà chúng con rất thích luôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dùng báo thân của mình trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ làm thái tử Sĩ Đạt Đa, bỏ ngai vàng điện ngọc rồi. 6 năm tìm đạo, 5 năm tu khổ hạnh quý Phật tử à. Vì ai vậy? Vì tất cả chúng ta đó quý Phật tử. Có một lần đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Sa Nạt hãy thắng Yên Cương cho con ngựa Kiền Trắc, đêm nay Như Lai lên đường. Quý Phật tử ơi, thái tử Sĩ Đạt Đa lên đường trong một đêm tối trời, vượt hoàng cung Ca Tỳ La Vệ khi mái trường thành còn thiêm thiếp ngủ mà quý Phật tử, như là một tên trốn trại vậy đó. Vì sao vậy? Vì Đức Phật, vì thái tử Sĩ Đạt Đa không muốn làm kinh động đến hoàng cung, ra đi lén lén âm thầm, không có bóng người đưa tiễn luôn. Ngồi lên lưng con ngựa Kiền Trắc, lúc bấy giờ Sa Nạt mới hỏi: thưa điện hạ, trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này thái tử định đi đâu? Thái tử mới trả lời rằng: chính trời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh đạo màu. Sa Nạt nói tiếp: ngày mai sẽ có bao người khóc, ly biệt thương sầu nỗi khổ đau. Thái tử kết luận lại rằng: ta sẽ trở về khi đắc đạo, cứu vớt chúng sinh khỏi nẻo sầu. Thì quý Phật tử thấy rằng cái tâm lượng từ bi của thái tử Sĩ Đạt Đa rất là nhiều, báo thân của người cũng thế đó quý Phật tử à. Thì bây giờ ngài đã hoàn tất sứ mệnh thiêng liêng của người rồi, tất cả chúng ta đã nhận trong trái tim mình một giọt máu tinh khiết của Phật, thì mỗi một Phật tử là một tế bào của Như Lai. Tế bào này chửi tế bào kia nghe được không? Mình mặc áo lam, mình quy y, quý Phật tử chỉ cần nói xấu lẫn nhau là quý Phật tử ơi, mình lấy cái tế bào này đâm chết tế bào kia, tức là làm cho thân Phật ra máu rồi đó. Vậy thì hôm nay mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một, là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta gom về làm một, cùng một âm thanh, cùng một tiếng nói, cùng một sự giao cảm, thì quý Phật tử đã biến tứ đại của mình thành tứ vô lượng tâm rồi đó. Quý Phật tử thấy không, mình biến địa đại của mình thành từ vô lượng tâm, biến thủy đại trong con người, dòng máu sống trong con người của mình thành bi vô lượng tâm là cứu khổ. Từ là ban vui nhưng mà bi là trang trải niềm vui đó quý Phật tử. Mình dùng cái từ cứu khổ hoài mình không hiểu cứu khổ là cứu làm sao. Nhưng mà từ là gì? Là mình phát khởi lòng yêu thương. Từ là phát khởi lòng yêu thương là siêu cảm của mình. Bi là gì? Trang trải lòng yêu thương. Trang trải lòng yêu thương nghe quý Phật tử. Còn hỷ là gì? Là phong đại là gió đó. Miệng ta là gió mùa xuân, một khi hé mở muôn dân mát lòng. Cho nên quý Phật tử ơi, phong đại là hơi thở của mình. Quý Phật tử nói một câu mà nó được thông qua hơi thở từ tận vùng sâu của mình, để rồi mình đưa, mình tải, mình chuyển tất cả những lời nói của mình mang đến cho con người mà mát như gió mùa xuân. Quý Phật tử ơi, phong đại của mình chính là hỷ đó, là ban bố một niềm vui thật là cao quý. Ở đây có Phật tử nào nói một câu mà người ta thấy nóng nực không? Có không? Mô Phật có. Thì từ đây trở về sau hãy biến tất cả phong đại của mình thành hỷ vô lượng tâm. Hơi thở của mình tức là gió, hơi thở của mình tức là yêu thương, hơi thở của mình tức là tất cả những điều mát mẻ của cuộc đời. Cho nên hơi thở của mình mà thở hào hển là kể như mất lửa mất gió luôn rồi quý Phật tử, phải không? Đi lên đạo tràng tu, xách cái vỏ mà đi cà lửng thửng cà là tà vậy. Cái bắt đầu quý bạn đạo hỏi: bữa nay sao chị sao mà đi kỳ vậy? Buồn quá. Sáng thức dậy tính là đi sớm mà đi trong niềm vui, mà bây giờ nó buồn quá chị ơi. Bạn đạo mới hỏi: chị buồn cái gì? Mượn xe nó không cho, kêu nó chở lại chùa Bửu Quang, nó không thèm chở nữa. Buồn hiu lội bộ. Gió mất lửa không? Mất gió luôn không? Chàng ơi, mình có con của mình nó không đưa mình đi. A Di Đà Phật, tao cảm ơn mày, mày đưa tao, tao chia cho mày nửa công đức. Mày không chia, tao lãnh trọn nguyên cái công đức luôn. Có gì đâu. Vậy rồi tự nhiên rồi cái buồn quý Phật tử ơi, rồi cái hơi thở của mình quý Phật tử không còn là gió mùa xuân nữa, phải không? Đừng có như vậy nữa, mình tu mình phải trân trọng từng cái công đức lành của mình. Cái lỗi của quý Phật tử xa xỉ lắm đó. Mình phung phí tất cả những công đức lành của mình, mình làm cho tứ đại của mình cứ ngộp thở hoài quý Phật tử à. Địa đại ngộp thở, rồi thủy đại ngộp thở, rồi phong đại cũng ngộp thở luôn, phải không? bây giờ còn quả đại, tức là hơi nóng của mình. Người nào mà tu tà tà là mất lửa đó, là cái hơi nóng trong thân người, nhưng mà là hơi nóng trong tâm của mình. Quý Phật tử, người nào mà tinh tấn, người nào mà kiên trì, người nào mà chịu đựng, người nào mà vượt qua, quả đại của mình sẽ biến thành xả vô lượng tâm. Người nào có lòng tinh tấn là xả được, quý Phật tử à, mình xả được cái tâm giải đãi lười biếng của mình, phải không? Trong ca trong ta quý Phật tử ơi, có nhiều tất cả những cái rác rưởi mà mình tích lũy ở trong cái tâm, cái thân của mình nhiều lắm. Quý Phật tử có tích lũy rác ở trong người mình không? Có quý Phật tử ơi. Mà đầu tiên hết đó, lục căn của mình là sáu nơi thải rác, ghê gớm không? Lục căn của mình là sáu nơi mà rải rác tất cả những cái thừa thải của cuộc đời mình tống ra ngoài hết luôn. Giận người ta liếc một cái, con mắt này, cái nhìn này liện rác ra rồi, phải không? Giận người ta trợn con mắt lên, giận người ta liếc thấy quýt tùm lum hết luôn. Còn mắt thanh tịnh mà ngày xưa trong cái phẩm công đức đó, Đức Phật tặng cho chúng ta 1200 nhãn công đức. Nhà quý Phật tử ơi, rồi quý Phật tử đâu có bao giờ gìn giữ con mắt công đức của mình đâu. Giận người ta cái trợn con mắt lên, giận người ta cái liếc cái hấy cái quýt. Khi nào mà quý Phật tử hết giận đó là quý Phật tử ngủ, thất bại không? Cái con mắt của mình khi mà tỉnh mà không có ngủ đó, thì trợn con mắt, liếc người này, liếc người kia, dòm ngó lỗi người này, dòm ngó lỗi người kia. Hễ mà nó thức thì nó làm những cái chuyện xả rác vậy đó. Rồi tới chừng mà nó không còn xả rác nữa thì nó ngủ, thất bại không? Bây giờ nãy giờ thầy thấy có một số Phật tử là không còn xả rác nữa mà cứ ngủ không, phải không? Cứ ngủ không thì con mắt này xả rác. Lỗ tai của mình cũng vậy, lỗ tai của mình cũng xả rác luôn quý Phật tử à. Cái bà nào mà khen mình đó, cái cô nào mà khen mình, con công nhận, con nói thiệt, không phải nịnh bác hai đâu nha. Bác hai tu cái mặt bác hai sao mà hồng hào quá. Hồi bữa đầu bác vô trong đây con thấy bác già nua, bác yếu lắm, mà bác tu khóa tới khóa 101 rồi, mặt bác hồng hào vô cùng luôn. Bác đẹp người ra đó bác, chàng ơi cười hoài luôn. Lên lầu cũng cười, xuống lầu cũng cười, vô quả đường cũng cười, vô toilet cũng ngồi cười một mình. Quý Phật tử ơi, cái đó là lỗ tai của mình đã xả rác phiền não rồi. Người nào mà thích người ta khen, đương nhiên sẽ ghét người ta phê bình mình. Bữa nào mà nói bà hai ơi sao bữa nay bà xấu dữ vậy là bắt đầu bực bội trong người rồi đó. Có không? Có khi nào người ta chê mình bực bội không quý Phật tử? Có không? Không có bực bội ra mặt, mà con bực bội ở trong ruột, trong gan con á. Không có la nó, không có chửi nó, thay vì mình bực bội, mình xuất ngôn liền. Tao tu sao kể cha tao mắc mớ gì mày phê bình hoài vậy mày? Cái đó là ra miệng luôn rồi. Còn nếu mà mình kỹ một chút, mình không cho nó ra ngoài miệng, bực bội trong lòng vậy đó. Hễ mà con nhỏ đó từ xa nó tới gần là bắt đầu len lén trốn đi rồi, để không thôi nó chê nữa, phải không? Cho nên mình chưa có xả được là như vậy đó quý Phật tử ơi. Cho nên thầy mong rằng tất cả chúng ta tu, mình phải định hướng cho nó một cách đúng đắn, và mình khởi động làm sao mà cho nó hoàn hảo mới được. Mình tu mà mình cứ mơ mơ màng màng, mình mường tượng như thế này, mình mường tượng như thế kia, mình đi đến nơi mình không có về đến chốn được đâu. Con của Phật rồi, bỏ tất cả những thời gian của Phật đến đây để mà tu, mà quý Phật tử cứ để cho thời gian nó lăn qua mình một cách tàn nhẫn, thì quý Phật tử ơi, cuối cùng rồi mình chỉ là cái xác chết của quá khứ nữa, phải không? Tương lai của mình chưa làm gì nên trò nên trống, là thể xác của mình trôi về quá khứ, vì thời gian nó lăn qua mình và nó giết chết mình rồi quý Phật tử, phải không? Mới mốt đây rồi cái bắt đầu nằm trong hồn một cái tức, chết nhưng mà vẫn tức như thường. Tại sao mình không nghe lời tất cả những bậc gọi là thân giáo sư, tức là những bậc giảng sư đến đây, phải không? Người ta chỉ bảo cho mình để mình biến được tất cả những cái tứ đại của mình biến thành tứ vô lượng tâm quý Phật tử. Chỉ có cái lòng tinh tấn đó nó mới có thể giết tận trừ được cái tâm cố chấp của mình thôi. Thì tinh tấn có nghĩa là một ngọn lửa mà nó đốt cháy hết, nó xả bỏ hết tất cả những cái âm u mờ mịt ở trong lòng của mình. Thì có lòng tinh tấn mới xả được, phải không quý Phật tử? Ngọn lửa lòng của mình chính là tinh tấn ba la mật, thì nó mới có thể làm cho chúng ta xả bỏ hết tất cả những cái vị kỷ của mình. Con người của mình sống rác rưởi ở trong bụng rất là nhiều quý Phật tử. Cái miệng của mình cũng là rác rưởi, lỗ mũi của mình cũng là rác rưởi, và cái thân của mình thì không thể nói rồi, rác rưởi nhiều lắm đó quý Phật tử. Còn cái đầu của mình dung chứa ở trong đầu mình muôn ngàn loại rác ở trong đó. Chỉ có tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, quý Phật tử ơi, mình mới có thể xả tất cả những thứ đó mà thôi, phải không? Cho nên thầy mong rằng mình phải làm sao cố gắng đi từ dưới trở lên. Mình không phải là từ bi hỷ xả nữa, mà quý Phật tử phải xả hỷ bi rồi mới từ. Mình phải xả hết tất cả những phiền não oán hận trong lòng mình đi, mình mới có niềm vui với mọi người. Và có niềm vui với mọi người, quý Phật tử mới trang trải lòng yêu thương của mình đến tận vùng xa và vùng sâu, phải không? Và có trang trải lòng yêu thương đó thì mình mới có thể khẳng định và nắm giữ trong tâm và trong thân mình niềm vui lai láng đó là từ. Cho nên đừng có đi từ trên xuống dưới nữa, đi từ trên xuống dưới nữa không có xong đâu quý Phật tử. Phải bắt đầu từ dưới lên trên, phải xả bỏ tất cả lòng ích kỷ, xả bỏ tất cả sự oán hận, xả bỏ tất cả những cái lòng tham của mình đi, vân vân và vân vân, xả bỏ hết đi để mình có một nụ cười hỷ lạc. Nụ cười đó chính là ngọn gió mùa xuân. Và nụ cười đó có được rồi thì quý Phật tử ơi, mình có nở một nụ cười với chúng sinh thì mình mới trang trải lòng yêu thương của mình cho vạn loại chúng sinh được chứ. Và khi mình trang trải cái lòng yêu thương của mình cho tất cả mọi người thì mình đã chứng được lòng yêu thương ba la mật. Đó là từ ba la mật đó quý Phật tử à. Hôm nay thầy đến tâm sự với quý Phật tử một cái đề tài không phải mới lắm, nó cũ rồi đó quý Phật tử. Biến tứ đại của mình thành tứ vô lượng tâm, biến đất nước gió lửa trong lòng của mình một thứ mà Đức Phật bảo bỏ đi. Đừng có dính mắc, đừng có chăm sóc, đừng lo lắng cho nó nữa. Đức Phật bảo mình bỏ đi có nghĩa là bỏ cái sự cố chấp, chứ không phải bỏ cái thân mình đâu, phải không? Đức Phật bảo mình bỏ cái dơ của thân tứ đại đi để mà thành tựu tất cả những cái thanh tịnh của thân tứ đại, để rồi từ tứ đại đất nước gió lửa biến thành từ bi hỷ xả. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta mãi mãi sẽ có trí huệ ba la mật để mà thanh toán tất cả những cái rác rưởi ở trong người của mình, thanh toán tất cả những rác rưởi trong đầu của mình, và biến rác rưởi đó là một nguồn nhiên liệu lớn đốt cháy hết tất cả những phiền não trong tâm mình, để rồi tứ đại sẽ biến thành tứ vô lượng tâm. Kính chúc toàn thể đạo tràng thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Thí dụ mình gặp quan gia nó theo sát mình hoài á thầy, mà nó còn tật đố, đố kỵ, ganh tị, ở ngoài đời gọi là ghen, ở trong đạo gọi là ganh tị, mà quan gia trái chủ nó theo mình hoài, mình làm cách nào mà quá giải được? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con quá giải làm hoài, làm quen hoài không được, quan gia nó cứ xa cách hoài, mà nó nói chuyện á thì nó gây phiền não cho mình, nó điện thoại nó cũng gây phiền não cho mình. Như vậy mình làm cách nào quá giải? Xin thầy từ bi chỉ dạy, con hết cách rồi.
A Di Đà Phật. Như hồi nãy tới giờ thầy tâm sự với quý Phật tử đó, nếu mình tu mà mình gặp tất cả những cái chướng duyên thì quý Phật tử nên nhớ rằng đó là tất cả những cái quan gia trái chủ trong tâm của mình nó đi ra ngoài đó. Nó đã đi ra ngoài rồi. Bây giờ quý Phật tử ơi, mình quá giải nó không phải là mình đến làm quen với nó. Hiểu không? Quá giải nó, mình muốn chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì hãy tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Mình muốn làm quen với nó mà nó không chịu. Bởi vì sao vậy? Mình làm quen chưa có đầy đủ ý nghĩa của từ bi hỷ xả. Mình muốn làm quen nhưng mà cái làm quen của mình nó vẫn còn ngượng ngạo, cái làm quen của mình nó vẫn còn có cái bản ngã nằm trong đó, cho nên mình làm quen không được đâu. Cho nên bây giờ thầy nói cho quý Phật tử nghe, mình còn là một chúng sinh đang đi theo dấu chân của Phật, cho nên mình phải hiểu tất cả những quan gia trái chủ, những chướng duyên bên ngoài là do chính cái lòng tu của mình nó đẩy ra ngoài. Hồi xưa mình cũng vậy, tâm của mình cũng có thể là mình ích kỷ, đố kỵ. Tâm của mình cũng là những cái quan gia trái chủ với người khác mình chất ở trong đầu của mình. Quý Phật tử nên nhớ này nè. Thí dụ mình nghèo đi, gia đình mình nghèo quá, lòng của mình không nói ra nhưng mà mình hận cái nghèo, phải không? Có đôi khi có nhiều đứa con nó hận cái nghèo, nó hận luôn ba mẹ nó mang đến cho nó cái nghèo, để rồi nó không bằng bạn bè của nó. Chính cái hận cái nghèo đó, tức là mình tự gieo vào trong tâm của mình những quan gia trái chủ không đáng. Rồi tất cả thí dụ như mình hận cái bản thân mình, tại sao người ta đi chùa được, còn mình lại không đi được, rồi mình tự mình hận, mình ghét cái bản thân mình. Quý Phật tử ơi, có nhiều người ghét bản thân mình, muốn hủy hoại đi bản thân mình. Đó là những quan gia trái chủ mà tự mình tạo trong tâm của mình từ quá khứ. Để rồi bây giờ mình tu bắt đầu quan gia trái chủ nó lòi ra. Nó lòi ra thì kệ nó. Phải không quý Phật tử? Đừng có để ý tới nó nữa quý Phật tử à. Mình còn để ý tức là mình còn cái bản ngã của mình và bản ngã của nó. Cho nên đừng để ý và hãy làm sao mình xóa sạch đi tất cả những bản ngã của mình. Bản ngã của mình mà vừa mất, tự nhiên người đó đến làm quen với mình liền. Tự động họ đến thôi quý Phật tử à. Tại sao mà họ không đến được? Bởi vì giữa mình và họ vẫn có một bức tường vô hình. Có một cái bức tường vô hình, cho nên không thể nào mà mình gặp được họ và họ gặp được mình. Cái tu ở đây biến tứ đại thành tứ vô lượng tâm là quý Phật tử hãy xóa đi cái hàng rào vô hình đó. Thì từ từ nó sẽ đến với mình, nó sẽ hết lòng với mình và nó sẽ trở thành tất cả những tế bào mười phương gom về làm một đó quý Phật tử. Cho nên cố gắng hãy làm sao xóa sạch đi cái tâm của mình, xóa sạch đi cái bức tường vô hình trong lòng mình. Từ từ nó sẽ đi ra thôi quý Phật tử à. Đừng có lo sợ điều đó. Hóa giải nó không phải là đến làm quen với nó, mà hóa giải nó chính là hãy hóa giải cái chúng sinh trong tâm mình trước đã. Như vậy là quý Phật tử sẽ thành công được tinh thần từ bi hỷ xả. A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, thưa thầy, khi con cũng tin đó, ở nhà con thì lao cư đó, mà kiến tử với nó họ là quá trời, như con cái gì một lần thì con cũng vừa đáp ứng con nguyện. Nguyện Phật từ bi cho cái người bánh chú kiến này mất đi, chứ ở đây nó chưa biết đạo thì con lấy là thành phố Phật tử, nhưng mà khi nó biết đạo thì con quỳ xuống con lại, thì lát khoảng 20 phút gì đó thì con thay lại thì thấy hết. Và khi một lần nữa thì con cũng lại chiều chiều mình con tụng kinh thì cũng một kiến cũng là vậy đó, thì con cũng quỳ lại xuống con lại. Rồi con khấn nguyện lát cũng khoảng 20 phút thì cũng hết. Mà hai lần này mà cái năm đó là canh giờ, và cái năm mát con mới mất, mà ba con đang bệnh, mà con cũng biết là cái gì hay chẳng có duyên của thầy gặp thầy được thầy, nhờ thầy nói cho con rõ.
Ý của cô là cô ngồi cô đọc kinh rồi kiến nó bò lên, rồi bây giờ mình quỳ lại mấy con kiến, chừng 20 phút mấy con kiến nó đi hết phải không? Rồi cô không hiểu cái đó là cái gì chứ gì. Dạ. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, có người ngồi đọc kinh không có kiến bu, có người ngồi đọc kinh không có mũi chích, nhưng mà có người ngồi đó thì con nhìn nhện nó bò tới. Thầy kể một câu chuyện ở ngoài Đức Trọng Lâm Đồng, chỗ sư bà Hải Triệu Âm ở đó, có một sư cô, cái thất của cô bằng tường, cửa bằng kiến vậy đó. Sư cô văn mùng, sư cô ngồi thiền định ở trong cái mùng của mình. Quý Phật tử ơi, mà ngồi thiền định vậy đó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, mở mắt ra ở trong cái mùng của cô vô số rắn. Rắn nó nằm ở trong mùng mà đâu có ai dỡ mùng đâu, mà tự động nó nằm ở trong đó. Đừng có nói kiến, rắn nữa kìa cô à. Kiến là cái đó là mình may mắn lắm rồi. Tại vì cái tâm của mình khi mình ngồi mình trì kinh, cái tâm, cái rác rưởi trong tâm, cái phiền não trong tâm của mình, cái nghiệp trong tâm của mình nó đi ra. Một vị thiền sư, cái nghiệp của mình là con nhện nhện. Còn sư cô này nghiệp là những con rắn. Còn như cô này ngồi mà kiến nó bò ra, mũi nó bò ra. Quá khứ của mình đã từng nói những lời châm chích đó. Mình nói những lời châm chích người này, nói lời châm chích người kia, cho nên bây giờ mình tu rồi thì tất cả những cái hạt giống, tất cả những cái nghiệp châm chích nó đi ra ngoài nhẹ đó cô. Còn tất cả những lời nói độc ác mà làm cho người ta buồn, người ta khổ, người ta có thể tự giận, thì nó biến thành con nhìn nhện hoặc là con rắn nữa đó, nó đi ra ngoài đó. Thì cuối cùng sư cô thấy một bầy rắn nó nằm trong mùng. Sư cô nói như thế này: A Di Đà Thế Tôn, nếu những con rắn này là cái nghiệp của con, là cái nghiệp của con, thì hôm nay con xin phát nguyện, con sẽ bỏ thân này để con báo đền tất cả những cái ân oán nợ nần của đời trước, để cho thân của con, tâm của con được nhẹ nhàng. Còn nếu mà hạnh nguyện của con còn dài, lòng của con hướng Phật để mà trả cái ơn của Phật, thì hãy cho những con rắn này tự động biến mất. Quý Phật tử ơi, cổ nhắm mắt trở lại, 15 phút sau cổ mở mắt ra, rắn không có. Không ai dỡ mùng, không ai ấy gì hết trơn, không ai dỡ mùng lên. con nhìn nhện vậy đó, nó cũng đâu có cho cái một gài tấn đàng hoàng mà tự nó chung vô. Còn con kiến cũng vậy, cô làm như vậy là một điều tốt, phải không? Giống như vị hòa thượng vẽ cái bút lông ở trong bụng con nhện nhện đi, thì tự nhiên con nhện nhện nó sẽ biến mất à. Còn nếu con lấy cái dao con đâm là con tự giết chết rồi. Cô đã giết chết cô mấy lần, lấy cái bình xịt thuốc xịt mũi. Cho nên mỗi một lần như vậy là may mắn của cô là con kiến là một loại nhỏ, cho nên cô xịt nó chết, công đức của cô bị giảm xuống. Cô tụng kinh bao nhiêu công đức của mình tự giảm xuống hết luôn. Thành ra bây giờ đó, mình tu đi, mình tận trừ tất cả những cái nghiệp của mình, cái chúng sanh tánh trong lòng mình. Mình tận trừ những cái nghiệp mà hay nói châm, nói chọc, nói này, nói kia, nói cho nó đã miệng mình, nói cho hả cơn giận của mình. Mình nói như vậy lâu ngày nó tích tụ trong đầu của mình, nó biến thành những con kiến, nó bu mình hoài, nó cắn mình hoài, phải không? Thì bây giờ đảnh lễ vậy tự động nó hết, chừng vài lần là nó không bò lên nữa đâu cô. Cố gắng đi, không phải đảnh lễ khi kiến nó bò lên, mà trước khi cô vào trong đạo tràng cô tu, cô đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu những con kiến này là cái nghiệp của con nó được thoát ra ngoài, thì con xin đảnh lễ trước. Và con đem cái lòng đảnh lễ của con giống như một lời sám hối để con tạ tội vì những cái lỗi lầm quá khứ của con. Cái đảnh lễ của mình thay cho lời xin lỗi, thay cho lời tạ tội, lần lần là tự nó hết, con biết không? Là mình giải quyết cái nghiệp của mình là như vậy đó. Tu là phải biến cái thân của mình là thành thân Phật, biến cái nghiệp của mình thành cái hạnh nguyện của Phật, chứ đừng có để đau khổ, hoặc là đừng có để cho nó cứ dằn vật cái thân tâm của mình hoài. A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm.